Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2023. Sau gần nửa thế kỷ, các di sản chiến tranh, trong đó có việc tìm kiếm và quy tập hài cốt những người lính mất tích, vẫn đang tiếp tục định hình mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Một chuyên gia dẫn đầu chương trình nghiên cứu thu thập dữ liệu giúp truy tập hài cốt bộ đội Việt Nam, nói ông hy vọng hai chính phủ sẽ phối hợp tìm kiếm hài cốt quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, sau 48 năm từ ngày chế độ miền Nam sụp đổ, một nhạc sĩ trong nước cho rằng những giá trị văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa như tình thương, tự do và dân chủ vẫn là sức mạnh mềm mà chính thể này để lại và chứng tỏ sức sống bất chấp sự lấn át và bóp nghẹt của nền văn hóa cộng sản.
Tôi thừa hưởng được cái di sản Việt Nam Cộng Hòa dù không là bao nhiêu, nhưng nó giúp cho tôi để nhận ra được cái thế giới sống của mình.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Sau gần nửa thế kỷ, các di sản chiến tranh, trong đó có việc tìm kiếm và quy tập hài cốt những người lính mất tích, vẫn đang tiếp tục định hình mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Chương trình Sáng kiến Nghiên cứu Chiến tranh Việt Nam Toàn cầu tại trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard, nói tại một buổi thảo luận gần đây tại Massachusetts.
Trong chiến tranh Việt Nam, 70% gia đình ở miền Bắc Việt Nam, mỗi gia đình có ít nhất một hoặc hai người con tham gia chiến trận. Trên chiến trường miền Nam Việt Nam, cứ một binh sĩ Mỹ chết thì có ít nhất 6 bộ đội Việt Nam tử trận.
Sau 48 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, cả Mỹ và Việt Nam đều vẫn đang có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm những quân nhân còn đang mất tích. Theo tiến sĩ Hải, người đang dẫn đầu dự án những di sản chiến tranh Việt Nam chưa được khám phá tại Đại học Harvard, đó là một phần lý do vì sao sau nhiều thập kỷ, chiến tranh Việt Nam và di sản của nó vẫn tiếp tục là một nhân tố quan trọng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Cũng tại buổi thảo luận do Trung tâm Ash thuộc Đại học Harvard ở Cambridge của Massachusetts tổ chức, ông Tim Riser, cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy nói,
Việt Nam trong nhiều năm, nhiều thập kỷ đã giúp chúng tôi xác định hài cốt của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Và không có sự giúp đỡ của họ thì chúng tôi đã không bao giờ có thể tìm thấy hàng trăm người Mỹ mất tích.
Việt Nam đã giúp Mỹ tìm kiếm và hồi hương hơn 720 trong số 1.973 binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh từ những năm đầu thập niên 1980. Thượng nghị sĩ Leahy, người từng làm chủ tịch Ủy ban phân bổ ngân sách của Thượng viện Hoa Kỳ, từng nói rằng Việt Nam đã làm việc này thậm chí ngay cả khi đang phải chịu cấm vận của Mỹ. Đó là lý do vì sao chính phủ Mỹ gần đây đã đưa ra sáng kiến giúp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Việt Nam trong chiến tranh. Tiến sĩ Hải cho biết,
to this day, over 20,000 revolutionary combatants killed in action remain missing in the southern Vietnam.
Hiện có hơn 200,000 quân nhân Việt Nam tử trận còn đang mất tích, hoặc mặc dù khoảng 300,000 hài cốt liệt sĩ Việt Nam đã được tìm thấy, nhưng họ vẫn chưa được xác định danh tính.
300,000 remains have to recover. They have yet to be identified.
Đại học Harvard và Đại học Texas Tech của Mỹ đang hợp tác với các cơ quan của chính phủ Việt Nam trong một thỏa thuận hợp tác mới giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm giúp tìm kiếm người Việt Nam mất tích hoặc đã chết trong chiến tranh. Một biên bản ghi nhớ của thỏa thuận này được ký kết khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm Việt Nam hồi tháng 7 năm 2021. Với một trung tâm lưu trữ kỹ thuật số về lịch sử chiến tranh Việt Nam, những tài liệu và hồ sơ được lưu trữ tại Đại học Harvard đang đóng góp vào các nỗ lực truy tập hài cốt liệt sĩ của Việt Nam. Tiến sĩ Hải nói tại buổi thảo luận hôm 20 tháng 4.
And the Harvard Ash and they were chosen to lead the effort.
Trung tâm Ash của Đại học Harvard được chọn để dẫn đầu những nỗ lực tìm kiếm, lưu trữ và chia sẻ những dữ liệu còn thiếu về những người Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh.
Archiving and sharing the missing data of the Vietnamese war.
Các kết quả nghiên cứu về thông tin tử sĩ cùng với những kỷ vật cá nhân và các tài liệu xác minh được giao nộp cho Bộ Quốc phòng Mỹ và từ đó chuyển giao cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam. Tiến sĩ Hải cho biết kể từ tháng 5 năm 2022, nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm và cung cấp các thông tin chi tiết về 39 trường hợp tử trận riêng lẻ trong chiến tranh và các địa điểm chôn cất khả dĩ của gần 1.000 liệt sĩ đã được xác định danh tính. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy những bản đồ các khu chôn cất mà trước đây chưa được biết tới, thông tin cá nhân và giấy báo tử gốc của các liệt sĩ Việt Nam. Trong buổi gặp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vào giữa tháng 4, đoàn nghiên cứu của Đại học Harvard, trong đó có Tiến sĩ Hải, đã cung cấp thông tin về truy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trên địa bàn Quảng Trị, nơi được xem là chiến trường ác liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam, với hơn 70.000 người hy sinh tại đây. Nhóm cho biết họ đã nghiên cứu 3 triệu trang tài liệu, trong đó có 50.000 tài liệu tóm tắt, được chia thành 5 chiến trường từ Quảng Trị vào đến Cà Mau. Căn cứ vào các tài liệu của cả hai phía dựa vào năm xảy ra chiến sự, đơn vị tham gia, danh sách, giấy báo tử, thư tay, nhật ký của liệt sĩ, cùng các tài liệu phía Mỹ cung cấp như báo cáo sau trận đánh, nhân chứng từng tham chiến tại Việt Nam, thông tin ngày, tháng chết, sơ đồ tọa độ, đơn vị tham chiến để tìm ra nơi hy sinh, chôn cất ban đầu, phiên hiệu của đơn vị, củng cố hồ sơ, bổ sung dữ liệu còn thiếu để xây dựng tại Đại học Harvard. Những thông tin được thu thập, phân tích và xác minh này giúp các cơ quan chức năng của Việt Nam đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phân tích ADN đối với các hài cốt của những liệt sĩ tử trận, theo Tiến sĩ Hải.
Thông tin về những liệt sĩ tử trận mà dự án cung cấp tạo ra đóng góp và tác động lớn đến việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau cũng như hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, không chỉ về hợp tác nhân đạo.
Tiến sĩ Hải cho biết trong quá trình nghiên cứu và tìm kiếm dữ liệu, ông cũng đã phỏng vấn nhiều cựu binh Việt Nam Cộng Hòa để cung cấp cái nhìn từ phía miền Nam Việt Nam.
Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, chính phủ Mỹ và Việt Nam có chính sách để giúp các gia đình miền Nam Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính những người thân của họ và quy tập để hồi hương.
Trong khi đó, ông Reiser, người trong nhiều năm qua đã giúp đưa hàng chục triệu đô la tài trợ cho các chương trình hợp tác của Mỹ để giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, nói rằng các hợp tác này không nhắm tập trung vào miền Bắc hay miền Nam mà cho tất cả mọi người ở quốc gia Đông Nam Á.
Motivations for it is to be able to essentially help facilitate more reconciliation.
Một trong những động lực của chương trình tìm kiếm người mất tích về cơ bản có thể giúp tạo điều kiện hòa giải nhiều hơn giữa miền Bắc và miền Nam. Bởi vì chúng tôi biết rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu rằng đây là về việc tìm kiếm và xác định bất cứ ai mất tích, dù là thường dân, binh sĩ miền Bắc hay binh sĩ miền Nam, để giúp đỡ bất kỳ gia đình Việt Nam nào. Bất kể họ đứng về phía nào, tại thời điểm này, không có gì khác biệt về nhu cầu và trên hết, trách nhiệm của chính phủ là giúp hoàn tất việc tìm kiếm người thân mất tích cho những gia đình đó, cho dù họ từ đâu đến.
Mục tiêu của dự án mà Tiến sĩ Hải đồng lãnh đạo với giáo sư Tony Sachs là góp phần khép lại và hàn gắn những nỗi đau hậu chiến cho các gia đình Việt Nam. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hiện đang dẫn đầu các nỗ lực tiếp cận tổng thể toàn chính phủ để nâng cao năng lực cho Việt Nam tìm kiếm truy tập hài cốt liệt sĩ với các kỹ thuật phân tích ADN. Cơ quan này vào tháng 7 năm 2020 đã ký một bản thỏa thuận với Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích để cung cấp cho Việt Nam công nghệ hiện đại và tốt nhất cho việc phân tích và tách chiết ADN. Hợp tác của USAID giúp tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các phòng xét nghiệm ở Việt Nam, với mục tiêu cuối cùng là tăng số lượng hài cốt được đoàn tụ chính xác với các gia đình của họ. Theo cựu thượng nghị sĩ Leahy, người được xem là tiên phong trong các nỗ lực của Mỹ để giúp giải quyết hậu quả chiến tranh Việt Nam, việc tìm kiếm hài cốt quân nhân là công việc khó khăn nhất nhưng cũng đầy ý nghĩa nhất trong hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Người từng lãnh đạo cuộc vận động ở Quốc hội Mỹ cho các nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh nói rằng sự hợp tác trong mối quan hệ giữa hai nước đang là hình mẫu về lòng tin và sự hòa giải cho các cựu thù khác. Cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc hồi năm 2021 gọi đây là dấu mốc quan trọng tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác tiếp theo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Còn Bộ trưởng Austin nói với Bộ trưởng Phan Văn Giang khi gặp mặt ở Hà Nội năm 2021 rằng thỏa thuận này đặt nền tảng cho lòng tin, hiểu biết lẫn nhau cho quan hệ giữa hai nước.
Những giá trị văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa như tình thương, tự do và dân chủ là sức mạnh mềm mà chính thể này để lại sau khi sụp đổ và đã chứng tỏ sức sống bất chấp sự lấn át và bóp nghẹt của nền văn hóa cộng sản, một nhạc sĩ từ trong nước nói với VOA. Đã 48 năm từ ngày chế độ Cộng Hòa ở miền Nam sụp đổ trước quân Cộng sản Bắc Việt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày nay chính quyền trong nước đã phải nhắm mắt làm ngơ trước sự phổ biến của những bản nhạc vàng và sách vở của chế độ cũ, nhạc sĩ Tuấn Khanh nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây đã có những cuốn sách nằm trong danh mục hơn 500 tác giả bị cấm của miền Nam đã được bày bán công khai trên đường phố Sài Gòn. Ông Khanh nói và nhận định rằng văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa là sức mạnh mềm đối với chính quyền Cộng sản. Bản thân nhạc sĩ này là bằng chứng sống của nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Ông tiếp thu cả hai nền văn hóa, Cộng Hòa trước năm 1975 và Cộng sản sau năm 1975, và đã chứng kiến sự đấu tranh giằng xé của hai luồng tư tưởng sau ngày đất nước thống nhất. Tuy nhiên, cuối cùng những giá trị của Việt Nam Cộng Hòa lại là hành lang vững chắc giúp người nhạc sĩ này thoát khỏi những ảnh hưởng của nền văn hóa Cộng sản mang tính tuyên truyền, ông cho biết. Giải thích tại sao nền văn hóa nghệ thuật phát triển rực rỡ dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ông dẫn ra trường hợp của nhà văn Dương Thu Hương, người vừa được trao giải Sino Dendusa, tức giải toàn cầu 2023, trong khuôn khổ lễ hội sách Paris, mặc dù bà Hương là người của chế độ miền Bắc và chưa từng sống trong nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao bà có thể thành danh khi đã rời khỏi đất nước và thậm chí còn không có căn cước của một quốc gia, sống cô đơn trên văn đàn thế giới? Ông đặt vấn đề. Bởi vì bà sống với tinh thần tự do và dân chủ.
Khi nào người Việt còn giữ cho nhau cái tinh thần tự do và cái ý thức dân chủ đó, thì lúc đó đó tất cả mọi thứ nó vẫn còn hy vọng.
Bên cạnh các giá trị tự do, dân chủ, người nhạc sĩ này còn chỉ ra các giá trị khác của Việt Nam Cộng Hòa là gìn giữ cho tương lai, xây dựng thế hệ mới với tình thương và sự chia sẻ và nền giáo dục phi chính trị. Hồi tưởng về nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa mà ông đã tiếp thu khi vào đại học, ông cho biết những giá trị đó làm cho ông lớn lên, nhưng đồng thời nó khiến ông phải tồn tại một cách vất vả trong xã hội sau năm 1975 vì phải chống chọi một luồng văn hóa mới ập vào mình.
Nhưng mà may mắn là tôi phải nói là tôi cảm ơn là tôi đã tìm thấy được một cái cuộc đời mà tôi thừa hưởng được cái di sản Việt Nam Cộng Hòa, dù không là bao nhiêu, nhưng nó giúp cho tôi để nhận ra được cái thế giới sống của mình. Những ý nghĩa đúng đắn nhất và những cái giá trị của cuộc sống của một người Việt Nam là như thế nào.
Ông nói nhờ đó mà ông đã nhìn nhận đất nước một cách tử tế hơn, đầy đủ hơn và không thể bị thao túng bởi bất kỳ yếu tố chính trị nào trong giáo dục. Nếu không có nền tảng mà tôi tiếp thu được từ Việt Nam Cộng Hòa, thì hôm nay tôi đã là người chà đạp tổ tiên mình. Tôi đã mắng chửi Triều Nguyễn, chỉ biết tôn trọng Quang Trung, coi Trương Vĩnh Ký là người phản động bán nước chẳng hạn. Ông dẫn chứng. Khi được hỏi tại sao không tiếp thu nền văn hóa cách mạng sau năm 1975 như đã từng tiếp nhận nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, nhạc sĩ Tuấn Khanh nói, có những cú sốc liên tục đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của ông. Ông nói nhờ vào những sách vở của Việt Nam Cộng Hòa để lại và những gì mà ông đã học từ Việt Nam Cộng Hòa là sự thật và lẽ phải mà ông đã từ từ phủ nhận những tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Nhạc sĩ Tuấn Khanh chỉ ra rằng ông đã đọc được những sự thật rằng Các Mác từng quan tâm đến Sa Tăng giáo, Lenin gần như là cuồng sát về cuối đời, hay Fidel Castro là một kẻ cuồng dâm và hoang tưởng. Nó rất khác với những mô tả của Đảng về những lãnh tụ vĩ đại này, ông nói. Thoạt đầu tôi không tin đâu, tôi phải đi tìm hiểu rất nhiều tư liệu trên báo chí. Đến lúc Internet mở ra, tôi tìm thấy những dữ liệu liên quan xác nhận điều này là sự thật.
Những cú sốc đó, nó kéo dài và ngấm ngầm và... Phải nói rằng đó là một cái bản thân, gọi là một cái quá trình tự thân của mình để tìm hiểu. Và tôi nghĩ là không phải chỉ có một mình tôi đâu. Hôm nay cái thế hệ trẻ hơn họ cũng đang tự thân tìm hiểu. Và thậm chí họ xuất thân từ những gia đình cách mạng như anh Nguyễn Lân Thắng chẳng hạn.
Từ đó, người nhạc sĩ này nhận ra các lãnh đạo Cộng sản không hoàn toàn tốt đẹp như những gì họ nói. Việt Nam Cộng Hòa không ngần ngại nói ra những cái xấu của xã hội hay của những người cầm quyền. Nhưng chính quyền Cộng sản là một thế giới giống như cái bánh vẽ, chỉ có bề ngoài. Ông giải bày. Ông cũng chỉ ra những điều đã khiến ông mất niềm tin vào chế độ, như vẫn để cho dư luận viên gọi những người phía bên kia là ngụy và tiếp tục bao vây và canh giữ nghĩa trang quân đội Biên Hòa, khiến mọi người khó mà viếng thăm. Ông nói ông thuộc về lớp người chọn sống theo những gì mình đã được dạy dỗ và giáo dục từ nền văn hóa tự do. Lớp người này theo ông thậm chí đã bị cô lập trong xã hội Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Từ đó hình thành những nhà văn, nhà báo, thậm chí là họa sĩ, nghệ sĩ độc lập, không chịu sự kiểm duyệt của nhà nước bởi vì họ muốn được tự do theo ý thích của mình, ông cho biết. Tuy nhiên bên cạnh đó, ông nói có những người giống như ông nhưng chọn thỏa hiệp với chế độ và nói theo tiếng nói của chính quyền. Có những người bị chế độ thao túng, cũng có những người khi phát biểu trước công chúng thì họ nói tiếng nói của chính quyền, nhưng vào những lúc riêng tư thì họ mới nói tiếng nói của chính mình, ông giải thích. Bản thân ông lúc đầu cũng chịu tác động rất nhiều khi tham gia hệ thống đoàn thanh niên cộng sản, nhạc sĩ Tuấn Khanh thừa nhận, và khi ông chứng kiến người này, người kia bị kết tội, ông đã tự đi tìm hiểu và nhận thấy, có sự sợ hãi đè nén khiến nhiều người không dám nói ra sự thật. Có những người cũng tìm hiểu giống như tôi, nhưng họ biết mà giữ trong lòng không nói ra, ông nói thêm và cho biết đó là lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, từ trường hợp của nhà văn Dương Thu Hương, nhạc sĩ Tuấn Khanh nói có những người xuất thân từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhưng họ vẫn giữ bản chất của người Việt là tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải.
Ngay cả trong cái nôi của tất cả những cái nhà nước mà sao chủ nghĩa như vậy, nó cũng vẫn xuất hiện những con người tỉnh táo và nói đi những tiếng nói của mình. Không phải là họ cô đơn, mà chỉ là họ dám đứng ra để nói, còn những người khác thì họ không dám nói thôi.
Nhìn về tương lai, ông nói nền giáo dục của chính quyền Cộng sản đã để lại di chứng rất lớn là những cuộc tranh luận không bao giờ dứt, có những người không suy nghĩ mà chỉ nói theo truyền thông nhà nước, ông nói. Nhưng mỗi ngày người ta lại nhận diện được sự thật nhiều hơn, ông nói thêm, chắc lâu lắm thì người Việt mới có thể chấp nhận lẫn nhau.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.